Chiến thần ở Dề, chương 1056, tai họa ngập đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Chí Kiều đang chìm đắm trong giấc mộng đẹp của mình. Chợt nghe Tôn Húc phẫn nộ hét tên của mình thì giật mình. Đứng phắt dậy, bác cả, bác sao thế? Tôn Chí Kiều sợ hãi, run rẩy hỏi, ở nhà họ Tôn. Cô ta có thể xem thường mọi người nhưng không thể không để ý tới Tôn Húc. Tôn Húc là bác cả cũng là chỗ dựa lớn nhất của cô ta. Nếu không có Tôn Húc, đừng nói là nắm quyền ở nhà họ Tôn. Sợ rằng cô ta còn không thể bảo đảm được ở lại nhà họ Tôn nữa. Dù sao nhiều năm trước, bố cô ta cũng từng chết vì Tôn Húc. Cũng do bố Tôn Chí Kiều đã chết vì Tôn Húc nên ông ta vẫn luôn tha thứ cho một số hành vi của cô ta. Tôn Húc chợt giơ tay chỉ bốn thi thể vẫn nằm trên mặt đất. Tức giận hỏi, cháu xem những người này là ai? Ông ta vừa dứt lời. Mấy người bảo vệ nhà họ Tôn đã bước tới. Kéo tấm vải trắng phủ trên bốn thi thể ra. Khi Tôn Chí Kiều nhìn thấy gương mặt của bốn thi thể thì lập tức hét lên và bất giác run lên. Tôn Chí Kiều chỉ liên hệ với web ngầm của Hồng Trần. Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy ba gã sát thủ này. Nhưng cô ta nhận ra Tần Sương. Cô ta vốn tưởng trong bốn thi thể này có ba thi thể là Dương Thanh, Tần Đại Dũng và Tiêu Tiêu. Nhưng bây giờ, trong bốn thi thể này lại không hề có Dương Thanh và người thân của anh. Sao có thể như vậy được? Tôn Chí Kiều trợn trừng mắt nhìn. Giọng nói cũng đang run rẩy. Cái gì mà sao có thể? Tôn Húc tức giận hỏi. Nếu là trước đây, bất kể Tôn Chí Kiều gây ra họa lớn thế nào, ông ta đều có thể giải quyết. Nhưng lần này cô ta gây ra họa quá lớn. Cho dù ông ta muốn giải quyết cũng không giải quyết được. Lúc này Tôn Chí Kiều mới ý thức được mình lỡ lời. Vội nói, bác cả, ý của cháu là người kia chẳng phải là Tần Sương của nhà họ Tần ở Vương Thành Tào sao? Lúc trước anh Tào Chí còn dẫn cháu và Tần Sương đi ăn cơm. Sao ông ta lại đột nhiên chết được? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Người nhà họ Tôn đều lạnh lùng nhìn Tôn Chí Kiều. Diễn đi, cô diễn tiếp đi. Tôn Húc vô cùng phẫn nộ. Tôn Chí Kiều là cháu gái của ông ta. Cũng có thể nói ông ta như bố của cô ta vậy. Ông ta chỉ liếc mắt là biết cô ta có đang diễn trò hay không. Vừa rồi, khi Tôn Chí Kiều nhìn thấy thi thể của Tần Sương đã kinh ngạc thốt ra thành tiếng. Cũng đủ để chứng minh chuyện này có liên quan đến cô ta. Chấm, bác cả, cháu có diễn gì đâu. Cháu nói thật, anh Chí đã dẫn cháu và Tần Sương đi ăn. Tôn Chí Kiều giả vờ bình tĩnh. Nghe ông ta hỏi một đằng nhưng trả lời một nẻo. Bốp, Tôn Húc chợt tát vào mặt Tôn Chí Kiều. Không biết ông ta tát mạnh tới mức nào mà cô ta bị đánh cho ngã xuống đất. Khóe miệng còn có máu chảy ra. Cô ta kinh ngạc không thể tin nổi. Che miệng mình, nước mắt lã chã nhìn Tôn Húc đang tức giận. Run rẩy nói, bác cả, rốt cuộc cháu đã làm sai chuyện gì? Cô nói cho Tào Chí biết hầm trú ẩn của nhà họ Tôn chúng ta. Sau đó lại dẫn bố vợ và con gái của Dương Thanh vào. Mấy đứa làm vậy là để gài bẫy cho cậu ta qua. Giết cậu ta ở đó. Tôn Húc vô cùng phẫn nộ gào lên. Tôn Chí Kiều nhất thời trợn tròn mắt nhìn. Cho dù Tôn Húc không đoán đúng hết nhưng đại khái vẫn đúng. Chẳng qua ngay cả Tào Chí cũng không biết những điều này. Tất cả đều là do cô ta tự ý quyết định tìm sát thủ Hồng Trần qua đối phó với Dương Thanh từ trước. Lần này, cô ta ngẫu nhiên biết được Tần Đại Dũng là đứa con rơi của nhà họ Tần trong Vương Thành Tào. Tần Sương lại có dã tâm muốn chiếm tập đoàn Nhạn Thanh làm của riêng. Vì vậy, cô ta dỗ Tần Sương vài câu. Lại bảo Tần Sương dẫn Tần Đại Dũng và Tiêu Tiêu tới hầm trú ẩn của nhà họ Tôn. Lại thêm Hồng Trần chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ của cô ta mới có mọi chuyện xảy ra hôm nay. Cô ta chợt hiểu rõ vì sao Tào Chí biết những điều này lại lập tức rời khỏi nhà họ Tôn. Bởi vì trong chuyện xảy ra hôm nay, hắn ta mới là người đáng bị tình nghi nhất. Cháu không có làm vậy. Chuyện kiếm hiệp hay. Tôn Chí Kiều vội vàng phủ nhận. Mắt đỏ hoe nói. Cháu không hề biết có chuyện gì xảy ra. Những người này chết thì liên quan gì đến cháu chứ? Cho dù các bác thật sự muốn gây khó dễ cũng có thể đi tìm Dương Thanh. Là anh ta giết Tần Sương. Giết những sát thủ kia. Dựa vào đâu lại muốn đổ lỗi cho cháu? Tôn Húc cười lạnh. Giỏi lắm. Chuyện đã đến mức như vậy mà cô còn định giấu à, nếu đã vậy. Tôi chỉ có thể để cô gánh vác tất cả những điều này. Ông ta vừa dứt lời thì lấy điện thoại di động ra định gọi. Cho dù Tôn Chí Kiều không biết Tôn Húc muốn gọi cho ai nhưng chợt có dự cảm không tốt. Lập tức cuống lên, vội vàng xông tới ngăn cản ông ta. Chấm, bác cả, bác đừng làm vậy. Cháu xin bác đừng đẩy cháu ra. Tôn Chí Kiều sợ hãi nói. Nếu bác thật sự nói ra, Dương Thanh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cháu. Nhà họ Tần ở Vương Thành Tào cũng sẽ không bỏ qua cho cháu đâu. Bây giờ cô mới biết sai sao. Muộn rồi. Tôn Húc đẩy Tôn Chí Kiều ra và gọi điện thoại mà chẳng hề do dự. Bác cả, đừng mà. Tôn Chí Kiều lại muốn xông lên ngăn cản như đã phát điên. Lần này, cô ta còn chưa kịp xông tới đã bị hai bảo vệ nhà họ Tôn ngăn lại. Mà lúc này, cuộc gọi của Tôn Húc đã được kết nối. Cậu Chí, Tần Sương chết rồi. Tào Chí đã rời khỏi nhà họ Tôn từ lâu. Sau khi nghe thấy Tôn Húc nói vậy, hắn ta giả vờ chấn động nói. Ông nói gì? Tần Sương chết rồi à, hôm qua chúng tôi vẫn còn ăn cơm chung. Sao hôm nay đã chết vậy? Cậu Tào, có một số việc, cho dù tôi không nói thì chắc cậu cũng biết rõ. Tôn Húc trầm giọng nói. Tôi gọi điện cho cậu không phải muốn truy cứu gì. Chỉ muốn nói cho cậu biết. Nếu tôi có thể nghi ngờ cậu thì người khác tất nhiên cũng có thể nghi ngờ cậu. Dù sao Tần Sương cũng là người của nhà họ Tần ở Vương Thành Tào. Giữa vương tộc họ Tào và Dương Thanh còn có ân oán. Mà nhà họ Tôn đã thần phục cậu từ lâu. Cậu nói xem, nếu cậu là Dương Thanh, sau khi phân tích như vậy, cậu ta sẽ nghĩ thế nào? Tôn Húc nói rất nghiêm túc. Mà ở bên kia điện thoại, sau khi Tào Chí nghe Tôn Húc nói vậy thì sắc mặt lập tức trở nên thâm trầm. Hắn ta im lặng một lúc lâu rồi đột nhiên hỏi. Ông đang chất vấn tôi à? Lúc này, không ngờ Tôn Húc chẳng sợ hãi. Vô cùng bình tĩnh nói. Cậu Chí, không phải tôi muốn chất vấn cậu mà tất cả những điều này đều chỉ thẳng về phía cậu. Bây giờ tôi gọi điện thoại cho cậu chỉ muốn thương lượng kế sách ứng phó với cậu chứ không phải tranh luận gì cả. Dù sao, nhà họ Tôn đã bước lên thuyền của vương tộc họ Tào từ lâu. Bây giờ muốn rời đi. Sợ rằng chỉ có nhà họ Tôn bị phá hủy. Tôi có thể nói cho cậu biết. Không chỉ Tần Sương chết mà ba gã cao thủ hàng đầu cũng đã chết rồi. Quan trọng là Dương Thanh còn phải bảo vệ bố vợ bị thương nặng và con gái đã hôn mê. Tôn Húc chỉ nói vài câu như thế lại tiết lộ với Tào Chí rất nhiều tin tức quan trọng. Tôi ở nhà họ Tôn chờ cậu đến. Tôn Húc thấy Tào Chí không nói lời nào thì biết hắn ta cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Ông ta bỏ lại một câu rồi cúp máy. Cách chương.